Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta. Vả lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong Tin mừng Thánh Luca có đề cập đến hai đức tin mạnh mẽ của hai viên đại đội trưởng. Chúng ta nhớ lại, trong giờ khổ nạn của Chúa Giêsu, bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Mãi đến giờ thứ chín, mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha." Nói xong, người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Người này đích thực là người công chính." Luca chương 23 câu 44 đến câu 47. Tin mừng theo Thánh Matthew thì ghi rõ hơn về lời tiên tín của viên đội trưởng này. Quả thật, ông này là con Thiên Chúa. Matthew chương 27 câu 54. Viên đại đội trưởng trên có đức tin vào giờ Chúa Giêsu trút hơi thở sau cùng. Ông đại diện cho những người được tái sinh vào giờ Chúa Giêsu không còn gì để ban tặng nữa. Ngồi nỗi bi thảm của một người tử tội, chết trần trụi, đớn đau, tủi nhục vì khổ hình thập giá. Trước những kẻ quyết khai trừ mình ra khỏi miền đất của sự sống. Với đức tin, nếu chúng ta được sinh ra trong khoảnh khắc Chúa Giêsu bị tước lột trần trụi, tủi nhục bi thương ấy, chúng ta có chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa không? Vậy mà viên đại đội trưởng ngoại giáo này lại tiên tính một điều mà 2000 năm qua vẫn còn tranh cãi. Theo Công đồng Vaticano đệ nhị, đức tin là một ân huệ nhưng không, con người nhận lãnh từ Thiên Chúa. Tin là gắn bó với Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đấng cứu tinh nhân loại, và tin còn là công trình của Chúa Thánh Thần. Ngài mở lòng cho những người ngoài Kitô giáo tin vào sứ điệp phúc âm. Ngài quy hướng tâm hồn mọi người tín hữu về cùng Thiên Chúa. Trở lại bài tin mừng hôm nay, Chúa Thánh Thần đã thổi thần khí vào viên đại đội trưởng. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Câu nói này của viên đại đội trưởng đã được Hội Thánh đưa vào phần phụng vụ thánh thể sau khi cha chủ tớ đọc lời truyền phép. Giáo dân thưa, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Bài tin mừng hôm nay gợi mở cho người Kitô hữu về lối sống đẹp lòng Thiên Chúa và được mọi người quý mến. Đó là lối sống cao đẹp của viên đại đội trưởng người Roma và là dân ngoại theo quan điểm người Do Thái thời bấy giờ. Vậy ở ông, có điểm gì mà được Chúa Giêsu khen ngợi? Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Trước hết, ông tự tới với người anh kẻ ở, thể hiện ở tình thương chân thành, quan tâm lo lắng và vất vả ngược xuôi nhiều nơi tìm thầy tìm thuốc để cứu chữa người nô lệ của ông. Một người ông yêu quý đang bệnh nặng gần chết. Hiếm có người chủ nào có lòng thương xót đầy tớ mình như vậy. Ông tự tới với người Do Thái và là người có uy tín trong dân. Ông sống đẹp lòng họ, quan tâm đến họ, đến cả tôn giáo của họ. Chính vì vậy mà ông được người Do Thái quý mến qua lời xác nhận. Ông quý mến dân ta, vả lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Ông là người khôn ngoan khi biết dùng của cải để mua lấy tình bằng hữu, để bây giờ khi gặp khó khăn, thì chính những kỳ mục Do Thái đến gặp Chúa Giêsu để xin người giúp đỡ ông. Có lẽ đây là hình thức biết ơn của người Do Thái và cũng là sự tương giao tốt đẹp giữa người đô hộ và kẻ bị đô hộ, giữa người ngoại giáo và người Do Thái mà chúng ta hiếm thấy trong tin mừng. Và hơn hết thảy, viên đại đội trưởng có lòng tự tế với Chúa Giêsu, kính trọng Chúa Giêsu, ông nghĩ mình không xứng đáng đến gặp trực tiếp người, nên ông đã nhờ những người có uy tín trong đạo làm trung gian giúp ông tiếp cận Chúa Giêsu để xin người cứu chữa cho người nô lệ. Hành động ứng xử tinh tế này cho thấy ông quả là con người hết sức nhân bản và tử tế. Bên cạnh đó, ông là một người rất mực khiêm nhường. Với địa vị của mình, ông có thể ra lệnh cho Chúa Giêsu yêu cầu người đến chữa bệnh cho đầy tớ. Nhưng không, ông nhận mình là người bé nhỏ, không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Và khi Chúa Giêsu còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông cho bạn hữu ra nói với người, tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Ông cho rằng ngôi nhà này không xứng đáng để tiếp đón Chúa. Có lẽ ông hiểu lực Mô-sê, người Do Thái không vào nhà dân ngoại vì sợ ô uế. Khi ông ý thức về sự bất xứng của mình, cũng là lúc ông nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu. Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. xin ban thêm lòng tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp chúng con có được đức tin tuyệt đối vào Chúa, như khuyên đại đội trưởng trong bài tin mừng hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các hiến sinh biển Đức. Sáng ngày 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các hiến sinh dòng biển Đức tham dự Đại hội Thế giới kỳ thứ 5 về đề tài Tiến bước sống sự khôn ngoan của tu luật. Đại hội này khai diễn hôm 9 tháng 9 vừa qua tại Học viện Thánh Anselmo của dòng biển Đức ở Roma với sự tham dự của 150 hiến sinh biển Đức đến từ 25 nước. Họ là đại diện của các giáo dân sống giữa đời theo tinh thần và linh đạo của Thánh biển Đức, tổ phụ đời sống văn tu ở Tây Phương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khuyến khích các hiến sinh sống ba khía cạnh của đoàn sủng biển Đức là tìm kiếm Thiên Chúa, hăng say đối với tin mừng và hiếu khách. Thực vậy, tìm kiếm Thiên Chúa, thánh ý và những kỳ công Chúa thực hiện, đó là đặc tính đầu tiên của đời sống biển Đức. Sự tìm kiếm ấy được thể hiện trước tiên trong lời Chúa, nuôi dưỡng bản thân bằng Lectio Divina, nghiện ngẫm lời Chúa và cả qua việc chiêm ngắm công trình tạo dựng của Ngài, để cho mình được những biến cố thường nhật gọi hỏi, thi hành lao tác như một kinh nguyện, đến độ biến những phương thức hoạt động của mình thành những phương thế chúc phúc, và sau cùng là tìm kiếm Chúa trong những người mà Chúa quan phòng cho anh chị em gặp gỡ. Đặc điểm thứ hai là hăng say đối với tin mừng. Đức Thánh Cha nói, giống như các đan sĩ phục hồi nơi họ sống và chăm chỉ làm việc, anh chị em cũng được biến đổi môi trường sống, những bối cảnh hàng ngày của mình, hoạt động như men trong bột, với khả năng chuyên môn và trách nhiệm, đồng thời với tinh thần dịu hiền và cảm thương. Sau cùng là tinh thần hiếu khách truyền thống trong tu luật Thánh biển Đức, đón tiếp mọi người khách đến đan tiện như Chúa Kitô. Thánh nhân dành sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo và những người hành hương, đón tiếp trong sự tôn trọng và ân cần. Đức Thánh Cha nói, trong tư cách là những hiến sĩ, đan tiện lớn của anh chị em là thế giới, là thành thị, nơi làm việc. Tại đó, anh chị em được kêu gọi trở thành nơi đón tiếp đối với những người đến gõ cửa nhà anh chị em và ưu tiên dành cho những người nghèo. Ngày nay, chúng ta cũng cần điều đó giống như không khí. Đúng vậy, vì nhiều khi dường như chúng ta thấy xã hội chúng ta đang từ từ làm ngục thở trong những tủ sắt đóng kín bằng sự ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân và thái độ dửng dưng.
Tin Liên Quốc, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục mau lẹ bỏ phiếu cải tổ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Cha Georg Bạc Dình, Giám mục Giáo phận Liên Quốc, hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 sắp tới sẽ mau lẹ bỏ phiếu, ủng hộ các đề nghị cải tổ, làm truyền chức thánh cho phụ nữ, giải tỏa luật độc thân linh mục, cải tiến ngôn lý tính dục và các cải tổ khác đang được thảo luận trong giáo hội công giáo. Đức Cha Bạc Dình là một thành viên của Thượng Hội đồng Giáo mục sắp hành diễn. Ngài bày tỏ hy vọng trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Die Zeit Thời Gian ở Đức số ra ngày 14 tháng 9 vừa qua. Đức Cha nói, dân chúng trong giáo hội chúng tôi không còn kiên nhẫn nữa. Đức Cha Bạc Dình cho rằng không có đụng độ giữa Roma và các giáo mục Đức. Những văn kiện nghị quyết của con đường công nghiệp của Công giáo Đức đang cải tổ cuộc đối thoại của giáo hội Công giáo ở Đức, đó là những đề nghị hoạt động cần được phối hợp với giáo hội hoàn cũ. Vấn đề ở đây không phải là các bản văn, nhưng là những hành động thay đổi. Điều này đòi phải có những lý lẽ và thỏa hiệp. Đó là điều chúng tôi vẫn quen thực hiện trong nền văn hóa dân chủ của chúng tôi, và trong giáo triều Roma người ta không hiểu. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức bênh vực Đức Giáo hoàng Francisco chống lại những lời cáo buộc cho rằng Ngài muốn trì hoãn việc cải tổ, ví dụ cấm thành lập Hội đồng Công nghị tại Đức, trong đó các giáo mục cùng với giáo dân thảo luận và quyết định với nhau. Roma chỉ khẳng định rằng cần được chuẩn bị. Ngoài ra, thủ lãnh giáo hội không thể quyết định điều mà các giáo mục Đức mong muốn, nhưng phải liên kết với giáo hội hoàn cũ. Đức Cha Bạc Dình cho biết là ngài ủng hộ Đức Giáo Hoàng Francisco 100% và nói thêm rằng, tôi đã nói với Đức Giáo Hoàng rằng, các tín hữu Công giáo Đức lo lắng về vấn đề không biết giáo hội Đức có còn sống hay không. Chúng tôi đã nói với Đức Giáo Hoàng về điều đó và không chút sợ hãi.
Tin Moscow, Ngoại trưởng Nga sẵn sàng gặp Đức Hồng Y Giúp Vì. Ngoại trưởng Liên bang Nga, ông Sergei Lavrov, tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Đức Hồng Y Matteo Zuppi, phái viên đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco, để giải quyết chiến tranh với Ukraine. Ông Lavrov tuyên bố như trên hôm 15 tháng 9 vừa qua tại Moscow, trước các nhà ngoại giao của hơn 30 nước. Ông nói, chúng tôi sẵn sàng gặp gỡ tất cả mọi người, nói với tất cả mọi người. Đức Hồng Y Zuppi đã đến Moscow hồi cuối tháng 6 vừa rồi. Hồi đó, ngài không gặp Ngoại trưởng Lavrov cũng như các thành viên trong chính phủ Nga, nhưng trao đổi với cố vấn của Tổng thống Putin về vấn đề ngoại giao là ông Yuri Ostakov. Trong những tuần qua, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã thảo luận với Tổng thống Zelensky của Ukraine và sau đó đã đi Washington. Hôm 14 tháng 9 vừa rồi, Đức Hồng Y đã gặp ông Lý Huy, đặc trách về vấn đề Nga và Ukraine của chính phủ Trung Quốc. Phòng báo chí Tòa Thánh có công bố thông cáo về cuộc thảo luận này trong tinh thần cởi mở và nồng nhiệt, với mục đích thăng tiến đối thoại và tìm ra những con đường dẫn đến hòa bình. Tuy nhiên, không có phản ứng nào từ phía nhà nước Trung Quốc. Hôm 15 tháng 9 vừa qua, trong cuộc họp báo hàng ngày, bà Miêu Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, không nhắc gì đến cuộc gặp gỡ giữa ông Lý Huy và Đức Hồng Y Zuppi, và cũng không có tin về cuộc gặp gỡ này trên trang mạng Global Times, thần chính phủ, hay trên Tân Hoa Xã và Trung Quốc Nhật Báo. Điều này xác định ý chí của Bắc Kinh giữ sự cách biệt giữa bình diện những tiếp xúc ngoại giao với Tòa Thánh và đời sống giáo hội tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó hai ngày, bà Miêu Ninh có thông báo Đức Hồng Y Zuppi gặp gỡ ông Lý Huy, cựu đại sứ tại Nga.
Tin Sastin Slovak. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh chủ sự thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Sastin Slovak. Hôm 15 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể tại đền Thánh Đức Mẹ Sastin trong cuộc viếng thăm của ngài tại Slovak nhân kỷ niệm 2 năm Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm nước này. Tại đền Thánh Đức Mẹ Sầu Ri này, ngày 15 tháng 9 cách đây 2 năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với hơn 50 hầu y, giám mục và 300 linh mục Slovak cùng với các linh mục ở các nước láng giềng trước sự tham dự của hơn 80.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ tại Sastin trong dịp kỷ niệm này, Đức Hồng Y Parolin mời gọi mọi người hãy mang ánh sáng tin mừng đến mọi lĩnh vực của đời sống. Giáo hội cũng như toàn thể xã hội Slovak đang cần các tín hữu Kitô làm chứng chân thực và nhất quán về niềm tin của họ trong đời sống cụ thể. Kitô hữu kiên vững trong đức tin biết cách đáp ứng những thách đố do những làn gió tục hóa mang tới. Các tín hữu Công giáo có thể mang lại một năng động mới cho đức tin với cái nhìn hướng về Mẹ Maria. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cảnh giác rằng một giáo hội trì trệ là một giáo hội đang mất đi sức sống và sức thu hút. Ngài nói, chúng ta đừng bao giờ ngừng lại, nhưng hãy tiến bước trong hy vọng và mang ánh sáng tin mừng vào các mọi lĩnh vực của xã hội Slovak. Nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Parolin cảm ơn các tín hữu và dân chúng Slovak vì đã trợ giúp và liên đới với các nạn nhân chiến tranh đến từ Ukraine. Nhiều gia đình Slovak đã mở cửa đón tiếp những người Ukraine tị nạn. Đức Hồng Y cũng kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, chấm dứt cuộc chiến tranh đang tạo nên tàn phá và chết chóc cho hàng ngàn nạn nhân. Thứ Bảy, ngày 16 tháng 9, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã kết thúc 3 ngày viếng thăm Slovak. Ngài đã được bà Tổng thống Caputova tiếp kiến tại thủ đô Bratislava hôm thứ Năm 14 tháng 9, cũng như đã gặp Thủ tướng lâm thời Ludovic Odor và Chủ tịch Quốc hội Boris Kolak. Ngoài ra, sau cuộc gặp gỡ với các giám mục Slovak, Đức Hồng Y Parolin đã làm phép pho tượng Thánh Cyrilo và Metodio, bổn mạng các dân tộc Slav, và Thánh Goras, môn đệ của hai thánh nhân. Tượng này được đặt ở lâu đài Bratislava. Chiều thứ Sáu, ngày 15 tháng 9, Đức Hồng Y đã tới thành phố Košice ở miền đông Slovak, để làm phép và khánh thành trung tâm tiếp đón và hội nhập người tị nạn từ Ukraine, đồng thời gặp gỡ cộng đồng người Ukraine tại đây. Sau đó lúc 7 giờ, Đức Hồng Y trình bày một vài suy niệm tại nhà thờ chính tòa giáo phận Corsice. Ngày cuối cùng, 16 tháng 9, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh đến trung tâm hành hương Klokopov của các tín hữu công giáo đông phương ở miền Bắc Corsice. Tại đây, Đức Hồng Y chủ sự cuộc rước Đức Mẹ vào lúc 10 giờ và thánh lễ theo sau đó. Đến 12 giờ trưa, Ngài làm phép và khánh thành trung tâm hành hương mới trước khi bay trở về Roma.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu Hàn Quốc. Hôm 16 tháng 9 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tín hữu công giáo Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm cuộc tử đạo của Thánh Andre Kim Đại Kiến, hay còn gọi là Kim Phê-rô, làm phép và khánh thành tượng thánh nhân đặt ở bức tường bên ngoài đền thờ Thánh Phê-rô. Hiện diện trong dịp này có Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng của giáo sĩ, các giám mục cùng với đại diện chính quyền Hàn Quốc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của Thánh Kim Đại Kiến, vị linh mục đầu tiên của giáo hội Hàn Quốc, chịu tử đạo cách đây 177 năm, ngày 16 tháng 9 năm 1846, khi mới được 25 tuổi và nói rằng, hình ảnh của Thánh Nhân mời gọi chúng ta khám phá ơn gọi được ủy thác cho giáo hội Hàn Quốc, cho tất cả anh chị em. Anh chị em được kêu gọi có một đức tin trẻ trung và nhiệt thành, được tình yêu Thiên Chúa và Thai Nhân linh hoạt, trở nên một món quà. Theo nghĩa đó, với lời ngôn sứ tử đạo, giáo hội Hàn Quốc nhắc nhớ rằng, ta không thể theo Chúa Giê-xu mà không đón nhận thập giá của Chúa, và không thể xưng mình là Kitô hữu mà không sẵn sàng theo con đường tình yêu cho đến cùng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, người ta còn có thể nói về Thánh Andre Kim một điều khác nữa, đó là Ngài có một lòng nhiệt thành loan báo tin mừng. Thánh Nhân tận tụy sao giảng Chúa Kitô với tâm hồn đại đảm, không thối lui trước những nguy hiểm, và mặc dù nhiều đau khổ, chỉ cần nghĩ rằng cả ông nội, thân phụ của Thánh Nhân cũng chịu tử đạo, và mẹ Ngài buộc lòng phải sống như một người hành khất. Khi nhìn Thánh Nhân, làm sao ta không cảm thấy được nhắn nhủ vun trồng trong tâm hồn, lòng nhiệt thành tâm độ, trở thành dấu chỉ một giáo hội đi ra khỏi chính mình, để vui mừng gieo vải hạt giống tin mừng, kể cả qua một cuộc sống xả thân vì tha nhân, trong an bình và yêu thương. Lúc 3 giờ chiều, ngày 16 tháng 9, Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực để chủ sự thánh lễ kính Thánh Nhân bằng tiếng Hàn tại đền thờ Thánh Phê-rô. Sau đó lúc 4 giờ 30, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phê-rô, đã làm phép và khánh thành tượng Thánh Andre Kim Đại Kiến, được đặt trong một hốc ở tường bên ngoài đền thờ Thánh Phê-rô. Pho tượng bằng cẩm thạch Carrara màu trắng, cao gần 4 mét, do nhà điêu khắc Hans Tissot thực hiện, cùng với nghệ nhân Nicolas Spaghetti, người Ý, tại thị trấn Pietra Santa ở Versilia, thuộc tỉnh Lucca, Trung Ý, vốn được coi là thủ đô quốc tế của ngành điêu khắc. Nhà điêu khắc này cũng hiện diện tại buổi tiếp kiến, và Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn ông cùng với phu nhân.
Mẹ Maria, con đây hãy mừng hát bài ca. Maria, muôn ân thiêng, mẹ đầy dư phúc lòng tràn hòa. Xin ban thêm ơn thương, cứu con con hãy trần gian. Muôn tin yêu, ngày ngày luôn sống lời tin mừng giữa trần gian.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trong mọi người và trong cuộc sống, tôi đã thấy dung nhan của Ngài trên cuộc đời và trong trái tim. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài bao ân quyền với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chính nhân cho đời và
chuyện kể rằng, có một người lính vừa kết thúc trận chiến. Anh gọi điện về cho cha mẹ già và hỏi: "Thưa cha mẹ, con sắp được trở về nhà rồi, nhưng con có một chuyện muốn xin phép cha mẹ. Con có một người bạn cùng đơn vị, con muốn đưa anh ấy về nhà cùng con." Cha của anh vui vẻ trả lời: "Con có thể đưa anh ấy về với chúng ta, con trai yêu quý ạ." Chàng trai ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng có điều này, con muốn nói trước với cha mẹ, là anh bạn con bị thương rất nặng trong cuộc chiến vừa rồi. Anh ấy đã mất đi một chân và một cánh tay, và bây giờ anh ấy không có nơi nào để ở. Con muốn anh ấy được đến sống với chúng ta." Nghe đến đây, người cha vội vàng ngắt lời: "Ồ, cha mẹ xin lỗi con, nhưng có lẽ chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm nơi nào khác để sống con ạ." Người lính bật khóc: "Không đâu cha mẹ ơi, con muốn anh ấy tới sống với chúng ta." Nhưng người cha cương quyết trả lời: "Con à, con có biết con đang yêu cầu cha mẹ điều gì không? Cha mẹ đã lớn tuổi rồi, đưa một người tàn tật như vậy về nhà là con đem một gánh nặng về cho cha mẹ đấy. Cha nghĩ rằng con hãy về nhà một mình và để anh ấy tìm cách lo liệu cuộc sống của anh ấy." Người con trai nghe xong lời cha mình nói thì lặng lẽ gác điện thoại. Vài ngày sau, cha mẹ anh nhận được tin báo từ đồn cảnh sát là tìm được xác một người thanh niên có giấy tờ tùy thân là con trai của họ. Hai ông bà vội vã đến nhà xác để nhận diện thi thể. Họ đau đớn tột cùng khi nhận ra đúng là người con trai yêu quý mà họ đang mong chờ. Và họ hết sức thảng thốt khi nhận ra rằng người con trai của họ chỉ còn một cánh tay và một chân. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lòng nhân ái đem đến cho con người niềm hy vọng để có thể tiếp tục cuộc sống của mình khi họ gặp bế tắc và đau khổ nhất. Người con trai trong câu chuyện bên trên không may đã trở thành người tàn tật sau cuộc chiến tranh khốc liệt. Anh mong ước được trở về với vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng không đủ can đảm vì sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho cha mẹ. Có lẽ nếu biết được con trai mình đang gặp cảnh khốn khổ như vậy, cha mẹ anh sẽ không ngần ngại mở rộng vòng tay đón anh về nhà vì anh là con trai yêu quý của họ. Chuyện về người bạn tàn tật mà anh dùng để ngỏ lời và thái độ khước từ một gánh nặng của cha mẹ đã khiến anh mất hết hy vọng được đón nhận về nhà. Cho nên, anh đã quyết định tìm đến cái chết để không phải đem về cho cha mẹ một gánh nặng. Trong số những nét đẹp mà con người sở hữu, có thể nói lòng nhân ái là nét đẹp được trân quý nhất. Nét đẹp đó làm cho con người tỏa sáng khi yêu thương, đồng cảm với những niềm đau, nỗi khổ của những người gặp hoạn nạn, bất hạnh, và tận tình quan tâm giúp đỡ họ. Và chính nét đẹp đó làm cho con người trở nên giống Thiên Chúa và phản ánh được tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, Người đã tạo dựng nên con người trong tình yêu, cứu chuộc con người trong tình yêu, và Người mời gọi con người cũng hãy yêu thương nhau theo như cách mà Thiên Chúa đã yêu thương con người. Ngày hôm nay, lòng nhân ái của con người đã bị lối sống mang đậm tính chủ nghĩa cá nhân lấn lướt. Lối sống này hình thành nơi con người cảm thức luôn đặt cái tôi của mình lên trên mọi lựa chọn có liên quan đến lợi ích của những người xung quanh. Rất nhiều người đã không có một chút cảm thương, mà còn tàn nhẫn gây đau đớn trên thân xác và cả tinh thần của những người ruột thịt với mình. Những người cha, người mẹ đánh đập, bạo hành con cái mình. Những người con bỏ đói, hớt hủi, đay nghiến cha mẹ già. Gia đình vốn là nơi máu chảy ruột mềm, mà lòng nhân ái còn vắng bóng, thì đâu là nơi lòng nhân ái được hiện diện. Chúng ta cầu xin Chúa đổ tràn tình yêu của Chúa trong cuộc đời của tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà cõi lòng đang lạnh lẽo, chai cứng vì thiếu lòng nhân ái, để mọi người cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình, và cũng biết chia sẻ tình yêu đó cho anh chị em xung quanh, thể hiện qua lòng trắc ẩn và sự tử tế, để luôn nói những lời yêu thương và thi hành những nghĩa cử bác ái để an ủi, nâng đỡ nhau. Lạy Chúa, nơi nào vắng bóng lòng nhân ái, nơi đó sẽ lạnh lẽo và đau thương biết bao. Xin lòng nhân ái của Chúa sưởi ấm tâm hồn chúng con, để chúng con cũng biết trao gửi cho mọi người hơi ấm của lòng nhân ái. Amen.
Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trong mọi người và trong cuộc sống. Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trên cuộc đời và trong trái tim. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài cho mọi người và cho trần thế. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài trong đau buồn và trong những an vui. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn. Trong mọi lúc là nhân chứng tin yêu của Ngài, giữ tin mừng để gieo sắc muôn đời. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.